Chúng ta nói đến giá trị của cuộc đời là gì? Ở trong Phật Pháp thì nói giá trị thật sự của cuộc đời chính là Hoằng Pháp Lợi Sanh, nói dòng Huệ Mạng Phật. Cái giá trị này là chân thật, quyết định không hề hư ảo. Đây là công đức chân thật, không hề tiêu tan theo cái chết của chúng ta. Thế gian tất cả pháp hữu vi, cái gọi là sanh không mang đến, chết không mang theo. Người thông minh phải vì những thứ mang theo được mà nỗ lực. Công đức Hoằng Pháp Lợi Sanh, nối dòng Huệ Mạng Phật là có thể mang theo được. Từ đó cho thấy đời người tại thế gian không thể không làm việc tốt, nhất định phải biết được trồng thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Tu hành trong thời đại trước mắt của chúng ta, khoa học kỹ thuật phát triển, văn minh vật chất không ngừng đang nâng cao, đang tiến bộ, đạo đức lại suy diệt. Cho nên đã có những tai nạn không thể tưởng tượng phát sinh ra. Tu hành, đặc biệt là đối với chúng ta mà nói, hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn. Không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, đó là những người đã tương đối có công phu, không phải chúng ta. Cho nên từ thời đại nhà Đường, Mã Tổ và Bách Trượng, hai vị đại đức này, họ là Thiền Tông đời thứ 8. Chúng ta lời thường hay nói là học trò của Huệ Năng Đại Sư. Đề xướng Tổng Lâm, chế độ Tổng Lâm của Trung Quốc là hai người họ đã khởi xướng xây dựng nên. Đó thật sự là công đức vô lượng vô biên. Tổng Lâm nghĩa là mở trường học, đề xướng mọi người cùng cộng tu với nhau. Đặc sắc của Tổng Lâm là cung cấp cho chúng ta một hoàn cảnh tu học hoàn thiện. Phàm phu bình thường giống như trình độ của chúng ta như vậy, những người nghiệp chướng sâu nặng, sống chừng 3 năm, 5 năm trong Tổng Lâm thì sẽ có được thành tựu tương đối khả quan. Nguyên nhân là gì? Nhờ sự hung đúc của Phật Pháp. Ở trong đây giải hành tương ưng, định huệ giúp đỡ, giải môn là nghiên cứu giáo lý, thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú. Giải môn hạ công phu ở chỗ này, hành môn đến thời kỳ mạt pháp rồi, hành môn đại khái chỉ còn lại hai loại. Một loại là niệm Phật, một loại là tham thiền. Hiện tại nói đến tu hành, thực sự nếu không quy là thiền thì cũng quy là tịnh. Cho nên ở trong Tổng Lâm có thiền đường, có niệm Phật đường. Nếu thích niệm Phật thì vào niệm Phật đường, nếu thích tham thiền thì vào thiền đường, đều có lão sư để chỉ dạy. Chế độ này đến nay cũng đã có gần cả 1.400 năm rồi. Ở trong một thế kỷ cận đại này, tu hành thật là đã thành hữu danh vô thực. Đầu thế kỷ trước, Thiền Tông thật sự là đạo tràng tu thiền, dường như chỉ có Kim Sơn Cao Mân Tự. Niệm Phật đường thật sự đại khái chỉ có đạo tràng Linh Nham Sơn của Ấn Quang Đại Sư mà thôi. Cho nên có cái cơ duyên tập trung huân tu đông đúc này, chúng ta không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Thế nên nếu muốn thành tựu đại chúng thì lại không thể khác ngoài nơi này. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, Ngài đã từng nhiều lần nói với tôi, nếu muốn Phật Pháp hưng, nếu muốn phục hồi, thì không thể không có chế độ tòng lâm. Ngài vô cùng xem trọng. Từ chế độ tòng lâm ngày nay mà nói, chính là làm trường học, làm giáo dục. Mà giáo dục của nhà trường nhất định phải dùng tinh thần của tòng lâm cổ đức. Nếu mà giống như hầu hết trường học hiện tại, vậy thì không có tác dụng gì rồi, nhất định không thể thành tựu. Cho nên phải làm Phật học viện, phải làm đại học Phật giáo. Đây mới chính là tòng lâm mà người xưa đã nói. Người đứng đầu tòng lâm chính là hiệu trưởng, xử lý những công việc bên trong cùng với trường học của ngày nay là tương đồng. Hiện nay trường học có giáo vụ, có giám thị, có tổng vụ. Chế độ tòng lâm cũng chỉ là ba hạng mục như vậy, nhưng mà họ không gọi là giáo vụ, gọi là thủ tọa. Hòa thượng thủ tọa chính là trưởng giáo vụ, hòa thượng duy na chính là trưởng giám thị, giáo viên chính là trưởng tổng vụ. Công việc chấp hành bên trong của họ là tương đồng, chỉ là tên gọi không tương đồng mà thôi, chứ chính xác thì là trường đại học. Tinh thần của tòng lâm chính là tập trung huân tu đông đúc, mỗi ngày nghiên cứu giáo lý 8 giờ đồng hồ. Trong đây bao gồm việc nghe kinh, nghe lão sư giảng kinh, nghiên cứu thảo luận. Mỗi ngày công phu 8 giờ đồng hồ.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.